một câu niệm Phật ha.
Là cái cõi
cái mặt đất, cái mặt địa cầu, cái vỏ trái đất mà chúng ta đang sống. Gọi là sắc giới là vậy, là vì nó có trên cái vỏ địa cầu này, trên cái mặt đất này, trên vỏ địa cầu này nó có đồng vật thể, thực vật thể, pháp vật thể và phi vật thể, có bốn cái loại vật thể đó. Cho nên cái mặt đất, cái mặt địa cầu, cái vỏ đất mà chúng ta đang ở trong đó, hồi đó có vật cao cách đây mấy ngàn năm đang sinh hoạt, đang sống tồn sinh trên đó, gọi đó là sắc giới. Sắc giới có nghĩa là thế giới vật chất. Mà thế giới vật chất qua cái nhìn mà của những người mà tu tập có được cái tuệ nhãn rồi thì sắc giới, thế giới vật chất là vật chất, nó không có gây đau khổ cho ai. Tự nó, tự vật chất không có gây đau khổ cho ai. Vật chất không làm nguyên nhân ràng buộc làm cho ai đau khổ gì hết. Cho nên cái từ, cái từ tam giới vô an vô như quả thật, tam giới duy tâm thì vạn pháp duy thức rồi, tôi đã nói qua. Cái từ tam giới là thật, như tôi vừa nói, cái bỏ nó đất, cái mặt địa cầu gồm có tâm vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể, gọi chung là có vật chất, gọi là sắc giới. Nó không có phải là nguyên nhân ràng buộc bức bách làm đau khổ cho ai. Nhưng mà chúng sinh bị cõi sắc, bị sắc giới ràng buộc làm cho đau khổ, chẳng hạn như chúng ta, chúng ta là một con người, một động vật trên mặt đất, chúng ta cùng với Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng là một con người, một động vật cao cấp ở trên mặt đất. Mà Đức Phật Thích Ca xưa kia chưa đi tu cũng vẫn bị khổ như chúng ta vậy. Bởi vì khi Đức Phật chưa đi tu thì Đức Phật nhìn cái mặt đất này, cái thế giới này, cái vỏ đất này vẫn là, có thể là dục giới, có thể là sắc giới, thậm chí có thể là vô sắc giới giống như tất cả mọi người. Vậy mà sau khi đi tu, tổng gia tu học Phật đạo rồi, thì tam giới, những bậc mà chứng đạo quả cỡ A-la-hán cho tới thành Phật Như Lai Thế Tôn thì tam giới còn nhiều có. Tam giới tự nhiên mất hết trần có. Do vậy cho nên là cái người mà tu hành đó, những cái đạo giải thoát, những cái đạo giác ngộ, ta gọi là những người xuất ly tam giới, những người đã ra khỏi, vượt ra ngoài khỏi dục, khỏi sắc và khỏi vô sắc, những người xuất ly tam giới. Mà đã là xuất ly tam giới rồi thì đương nhiên là khỏi dục không có, khỏi sắc không có, khỏi vô sắc không có. Thì mới có cái câu xuất ly tam giới chứ. lại cũng có câu là diệt tam độc xuất tam giới. Ai tu hành mà dứt trừ hết tam độc, tham độc, sân độc, si độc, là người đó tự vượt ra khỏi ba cõi đó. Do vậy cái câu mà tôi nói mở là tam giới duy tâm là nói vậy thôi, chứ tam giới sự thật không có tam giới mà do tâm, do tâm mê vọng, tham vọng, ái vọng quá nhiều thì cái mặt đất, cái địa cầu, cái thế giới mình đang ở đây nó thành ra gọi là dục giới, là tại mình dục vọng, mình tham vọng. Mà cái người mà dục vọng nhiều, tham vọng nhiều, đại mộng, đại tham, đại sân, đại si, thì cái người đó là dục giới dày đặc và lớn lao vô cùng. Ngược lại gột rửa tẩy trừ hết những cái tham, cực sân, cực si, diệt trừ hết những cái tham vọng của tài sắc danh thực thùy, thì người đó dù ở trên mặt đất mà người đó đã vượt ra vượt giới rồi. Chỗ đó là cái chỗ để ý. Để cái chữ ta chứ duy tâm, chứ chỉ là không có duy tâm gì hết, chẳng có duy cái gì hết, chẳng có tam giới đâu mà duy. Duy là tại mình, tại mình dục ái nhiều, dục vọng nhiều. Do vậy mà cái tâm của mình á, nó sinh ra cái thế giới dục vọng. Do vậy mà dục giới rồi là duy tâm, thì người ta chẳng có duy tâm gì. Thế thì dục ái, sắc ái, dục sắc ái mình đã nói rồi. Và ông cứ ôn lại mấy cô thuộc sơ sơ. Mà thuộc sơ sơ có nghĩa là mấy cô chưa biết, chưa biết cách nghe, chưa biết cách học, hoặc là cố ý, hoặc là sơ ý, coi cái môn học, cái buổi học nó không quan trọng, cho nên không để ý, vì không để ý cho nên là cái sự tiếp nhận nó quá ít rồi. Còn phần tôi thì tôi cho rằng là các con nên để ý hơn. Bởi vì cái tôi nói như vậy là rõ quá mà, rất rõ, mà không nhớ mà không thuộc. Tôi nói như vậy mà nếu mà người mà thông minh nghe rồi chắc tự thuộc liền, nói lại y chang. Có những người thông minh cỡ vậy, chỉ có điều là mình không bắt buộc ai cũng được vậy hết. Người ta nghe được, ta ghi gì nhanh, ta về ra nghiên cứu lại, ta lập tới lập lui, tự ta lập ra cái ngôn từ, cái lời lẽ, cái ý tứ theo cái của người ta hiểu cũng được, không nhất thiết là phải y chân cái ngôn từ của một vị giáo hòa sư nào, miễn là mình nắm được cái cốt tủy then chốt của công việc. Thế thì dục ái là do con người, vì dục ái mà sanh ra dục giới. Ai không có dục ái, gột rửa dục ái là dục giới không còn. Sắc ái cũng do con người, do con người đam mê vật chất, đam mê tiền tài, đam mê sắc vọng, đam mê danh vọng, đam mê ăn uống chơi bời ngủ nghỉ, đam mê mình giận thương sợ yêu ghét muốn, gọi là thất tình lục dục. Thì đam mê sự nghiệp đó của tầng duyên giữa trên đại xuất dân thực tế đó, thì cái người đó là cái người đam mê vật chất. Mà vật chất đó tức là sắc giới đó, mình ở trên cái mặt đất này là mình ở trên cái cõi vật chất. Mà cõi vật chất mà mình đam mê vật chất tức là mình bị vật chất nó ràng buộc, nó trói cột mình, nó trở thành nguyên nhân đau khổ ghê gớm. Thậm chí người ta giết nhau nhiều quá, không là tình cờ tôi gặp tôi nghe người ta giết nhau nhiều quá, mình dễ dàng giết nhau quá. Ngày qua tình cờ là cái ai đó coi một xíu thấy hai ba trận giết nhau, và sinh viên học đại học hết rồi đó, mà do yêu giờ còn vẫn giết được à. Mình giết người yêu vậy đó mà chở từ thì còn chở đi vòng ra Phan Thiết rồi lên tới Bảo Lộc Lâm Đồng rồi quăng tay quăng đầu quăng con giò cặp dọc đường vậy đó. Mà một người anh yêu chở một em yêu mà bưng cái xác của người đối của người yêu đối lập đem đi dùng dọc đường thì ghê quá. Mà yêu như vậy để giết người như vậy đó là do mình giúp ai đó, ai quan trọng không còn thiết thoại. Còn một anh nữa cũng do giận dỗi, cũng vì tài sắc, vì quyền lợi mà mất lòng kiểu nào đó, mà cầm cái dao lâm lâm vậy đi thẳng lên trên lầu, thẳng lên lầu của cái người chủ mình hồi xưa đâm một hơi bốn năm nhát chết queo, rồi cầm dao đi xuống, đi bon bon xuống mái xe không cần nổ máy, không cần bắn máy, cầm dao lâm lâm đi xuống, leo lên xe chạy, để chạy có chút thì sao thì miếng gì xui đất kiện sao hết xăng, người đem về tính đi cầm chỉ có cái xe gì đó, mà ý chí không mạnh, cuối cùng sau đó là ngành chức năng công an đã theo dõi, đã bắt được. Nên an ninh giờ rất là hay, theo dõi bắt dễ dàng. Thì anh trai ta anh nói rằng do cái dục ái tham vọng quá cao, sanh ra bất bình bất mãn bất nhân ý thù hận giết người, đó là do dục ái, do sắc ái. Còn cái mà tôi nói cái này là đủ có nhiều lắm, mà tôi mong rằng là các cô để xét lại cái vấn đề có và không của vũ trụ. Tôi mới đọc một quyển sách nói về cái lý lịch của cái quả đất này khoảng 5-6 tỷ năm, nói về lý lịch của quả đất này 5-6 tỷ năm trở về đây. Thì một khoảng thời gian dài không ai nhất trí được với ai, cho tới bây giờ thì cũng chưa có ai nhất trí với ai. Nhưng mà giả thuyết đặt ra là nó gần với cái chỗ mà người ta có thể chấp nhận được, chứ cũng chưa chấp nhận thật sự được, rằng là cái khoảng có này gọi là có, còn khoảng không nó đi tới đâu, và nó còn có gì nữa không? Thì vấn đề có là có và không là vấn đề lớn lắm. Theo cái nghiên cứu, người ta nghiên cứu mấy nghìn năm lịch sử của đó, đa số những nhà kết luận trong cái thế giới mà mình nhìn ra ngoài cái mặt địa cầu, núi sông đất liền biển rộng mây cao, những cái khoảng mà trống không, những khoảng trống không đó, trong đó không có gì nữa. Những cái khoảng có trong vũ trụ là gì? Là quả đất này là có, là cái thế giới có, thế giới vật chất, cái vật chất là có. Mặt trăng là một hành tinh, vệ tinh của quả đất, mặt trăng là có. Kim tinh, kim tinh bây giờ là các nhà khoa học đã đưa viễn phóng kích, người ta quan sát, người ta thấy được một số hình ảnh trên mặt kim tinh, thấy được một số hình ảnh trên mặt thủy tinh, trên mặt mộc tinh, nhưng mà thấy một số hình ảnh vậy thôi. Thế còn có lần nào đó có một cái phi thuyền ghé vô đó, trong vòng vài giây, trong vòng một giây là đã tan tành đã chạy biết đã. Cho anh đang tham quan chụp hình truyền điện về mặt đất này cho các nhà bác học thì có, nhưng mà còn tìm để mà biết cái gì trên những cái kim tinh, mộc tinh, quả tinh, thủy tinh, vân vân, thì trong đó người ta cho biết rằng một là kim loại, tức là cái loại sắt, kẽm, thao trì gì đó; hai là đá, chứ còn nước là gọi là hơi nước, là cũng là chỉ là thấy và ước lượng tưởng tượng thôi chứ chưa thấy nước thiệt sự. Còn ngoài ra là bụi bặm, nhà kệ là cát đá bụi bặm chứ trong các cái sao mà các nhà phát hiện ra thì không hề có ông gì, có bà gì, có cô gì, chú gì, bác gì ở trên đó hết. Và chúng ta cũng như sức hiểu, nếu có một cái loài nào mà sống được ở trên cái thế giới đó thì loài đó cơ thể của họ cấu trúc không phải giống như con người ở địa cầu này, hình thù ra sao không biết, ngũ quan tứ chi của nó ra sao không biết, nếu có ngũ tạng lục phủ nó ăn cái gì mình cũng không thể biết được. Nếu có sự sống của một cái kiếp gọi là kiếp sống, của cái thành phần nào trong vũ trụ lạ lùng này, thì đương nhiên cũng không phải là con người Việt Nam hay là con người ở trên năm châu của cái gió và đất. Do vậy cho nên cái có là có như vậy đó, gọi là có. Còn mà cái khoảng mà máy bay quả tiễn bắn đi, súng bắn đi, máy bay mà bay bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, bay mà không đụng ai hết, không đụng cái gì hết, tức là người ta gọi là bay đi cái khoảng không,
thì cái khoảng không đó là cái không đối cực với cái có là quả đất. Chứ trong cái không đó không thể có ông tiên, ông thánh và Chúa. Đấng thần linh, đức thần linh nào ở trong cái khoảng không đó được. Cái chỗ đó, cái chỗ này, nếu mà mấy cô nào mà có tư duy là để ý, tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ đó. Không có cái ông nào, bà nào, đấng nào, đức nào ở trong cái khoảng không mà quả tiễn phi thiền máy bay bay, không bao giờ đụng, không bao giờ gặp, và cũng không thấy nhà cửa chỗ ở. Bởi vì cái khoảng không đó là cái khoảng không đối cực với cái có của vũ trụ, thì đã gọi là không là không, không không là có. Mà trong đạo Phật cái gì có đều là hữu vi pháp, đều là cái pháp duyên sanh, do trùng trùng duyên khởi hòa hợp mà nương giá mà có. Do vậy trên hữu vi pháp phải là pháp duyên sanh. Thí dụ như cái này gọi là hữu vi pháp thì phải là pháp duyên sanh. Tìm cái chất liệu đầu tiên, cái gì để làm ra cái này không bao giờ ai tìm được. Cái này mình gọi là cái khăn, cái tự đó không phải là khăn gì hết, nhưng mà do mình trồng bóng kết hợp lại, mình sẽ chỉ mình làm, mình gọi là cái khăn. Cái khăn này là hữu vi pháp, là duyên sanh, là trùng trùng vô tận. Tìm cái đầu mối của nó không bao giờ có, vậy mà có. Thế thì cái có này là cái có cái cực đối lập, là những cái cực không của cái không mà súng bắn máy bay bay phi thuyền thám hiểm không bao giờ đụng cái gì, không bao giờ gặp cái gì ở trong đó. Thế thì cái không đó là tôi được gọi là vô vi, đó là cái đối cực của cái con. Đó là vô vi, đó là thực tướng, mà thực tướng là vô tướng, cái chữ đó là khó học đó. Thì đó người không có trí, người là biến tư duy là không nói được mấy cái từ đó đâu. Bên cái cực mà gọi là không, cái cực đó là thuộc về thực tướng của dạng pháp. Thực tướng tức là vô tướng, để một cái gì không đều không có, để một cái gì trong cái không đó không có gia thì có cái gì, bởi vì nó là thực tướng là vô tướng, mà vô tướng tức là không có gì. Ấy thế mà, ấy thế mà bây giờ tôi nói là các cô tự suy gẫm coi. Từ khi bắt đầu cha mẹ dẫn cho vô chùa cho tới bây giờ, không có lúc nào là các cô không có tin tưởng rằng trên bàn đó có ông gì, bà gì, đất đất gì, đức gì. Đầu óc của tất cả mọi người đệ tử Phật, gọi là đệ tử Phật, mà đi, nó đi vào cái chỗ quan tưởng, cái chỗ vô sắc dẫn, gọi là vô sắc ái, ái mộ cái vô sắc, tin rằng trong cái Phật không có đấng, có đức, có đức trời, có ông trời, bà trời, đấng trời, đức trời, cô trời, chú trời, cậu trời, anh trời. Mà khi thật sự đã gọi là không thì máy bay bay không đụng, tất nhiên là không có. Phi thuyền bắn không, không trúng. Quả tiễn bắn không trúng, không đụng là không có. Cho nên cái đầu của chúng ta mà được kinh điển không phải kinh điển Phật giáo, kinh điển ngụy tạo, kinh điển của những người nguyễn, cái đầu chịu tin về thần học, về quỷ ma, về yêu tinh, về vô sắc, về quan đường, người ta biết sắp ra, người ta đào tạo lâu năm qua, cho cái đạo Phật của mình vô tình chấp nhận thì tưởng như vậy là cái người trước nói vậy là đúng rồi, nên là mình ở đây là mình là phàm phu, còn những người mà ở trên mây nó lên đó là thánh, là hiền, là tiên, là Phật ở trên mây, chứ không có đâu, không có ông thánh, bà hiền, ông tiên, ông Phật nào ở trên mây hết. Bằng cớ là ông Phật Thích Ca khi mà thành Phật cũng không có phải leo lên mây để thành Phật. Thành Phật hồi 30 tuổi rồi còn 50 năm còn lại. Trong khoảng 50 năm đó là đây mai đó đi khất thực ăn hàng ngày, để đi dạy đạo hàng ngày, mà không có bay lên trời lên mây gì đó. Cái đó tôi nói thì những người nào có đầu óc thì nghiệm lại đi. Đức Phật của chúng ta đâu phải là ngu, mà tu thật Phật rồi còn đi lẩm đẩm dưới đất, đi đâu cũng đi dưới đất, đi giáo hóa, đi giáo hóa. Nếu mà Đức Phật gọi là có thật sống thì ta xuyên cái ta bay rồi đi, cho nó nhanh cho nó xuống. Ở đây theo lịch sử đó, cuộc đời Đức Phật không có dùng thần thông bay đi xẹt đồ này ra đồ kia, bởi vì Đức Phật thực sự là một con người, chẳng qua là con người đã xa lìa dục ái, gột rửa sạch sắc ái, nhiễm ly được vô sắc ái, mà rời hết thải những cái nỗi khổ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chớ Đức Phật không phải là một vị gọi là thần thánh, gọi là yêu tinh, gọi là ma quỷ, hoặc là một đấng một đức gì ghê gớm, không có vậy. Do vậy cho nên năm 80 tuổi Đức Phật viên tịch ở Ta La Sông Thọ, cũng nằm ở dưới đất, ở giường tre về chiếu lát, cái tòa cụ mà nằm mà chết chứ cũng chẳng có thành cái gì khác. Cái thành của Đức Phật là cái thành không còn đau khổ, những cái nỗi khổ của dục ái, sắc ái và vô sắc ái, chứ không có thành cái gì khác. Cái đó là cái khó nghe khó hiểu. Nên tôi nhắc cho mấy cô, không phải người nào cũng đại mộng hết. Mà nếu có những cô mà không có đại mộng, lớn lên rồi là mình hoặc là cha mẹ để cho mình miếng vườn, miếng đất, hoặc là bổn đạo lòng tốt nào đó cho mình miếng đất, miếng đất ngàn thước hay ngàn thước vậy đó, để làm cái em cái thất nhỏ nhỏ đó, là mình nói đó là cũng không Phật rồi á. Cũng như tôi giờ tôi cũng có ở em ở thất nhỏ nhỏ mà cũng không Phật rồi. Mà nếu những vị mình đừng có đại mộng mà bằng cái kiểu tiểu mộng như vậy á, là các vị gần với học trò cưng của Phật, học trò thương yêu của Phật. Đức Phật cho đó là những người học trò, Phật dạy được, học trò ruột dạy được, nó biết nghe. Chứ trên đời hiện giờ có thứ học trò không bao giờ dạy nó nghe. Chùa mà biểu nó cấp tới chừng 10, chừng 3-4 tỷ nó không chịu đâu. nó nói chị em bạn của nó có cái chùa 30 tỷ, còn em cất cũng phải 20 tỷ chứ. Người khác nói ồ cho em cất 20 tỷ chứ còn qua tính qua cất 50 tỷ đó. Người khác nói ồ không, qua tính 50 tỷ thì cái chùa tạm được chứ không đẹp đâu, mình phải có cái chùa 100 tỷ cơ. Từ đó mà cứ cạnh tranh biết té ra mình quên mình làm đệ tử ai, quên mình biết mình đạo gì nữa. Nếu mà đạo Phật thiện thì đâu có cạnh tranh như vậy, cạnh tranh như vậy, tinh hơn tinh tôi như vậy, mà so sánh như vậy để được cái danh dự như vậy thì chẳng lẽ là mình chỉ tay vô trong mặt Phật mình, mình nói ông hồi đó con vua mà coi vậy người ta đồn vậy mà kỳ thật không có trí huệ. Tôi bây giờ đây nè, báo cho ông biết thành phần khô đất ảo ôm nè, ban đầu tôi nghèo vô cùng, tôi đi học khó khăn vô cùng, nhờ ba tánh Phật đạo giúp đỡ và cha mẹ một phần ít tôi vô được chùa rồi, giờ tôi phải là 100 tỷ, 100 tỷ. Thế thì ngài là mang danh là con dòng cháu giống con vua, không có trí huệ bằng tôi. Thế thì là mình coi chừng mình á, mình xem thường đức Phật bổn sư của mình không biết rồi nha, cái đó là khó hẹn. Cho nên vấn đề tam giới thực sự thật, tam giới vô ăn vô nhiên quan trọng là có, nhưng mà tam giới thiệt sự không có. Tìm cõi dục từ đâu tới đâu không có, cõi sắc từ đâu tới đâu không có, cõi vô sắc ở trong cái cõi trống lỏng, chỗ máy bay bay không đụng, chỗ qua tiện bắn không trúng, cũng không đụng không gặp gì hết, gọi cái đó là không, không phải vậy. Gọi thành tánh ở trong cõi đó không có, chỗ đó cái chỗ nát xì ấm chứ không mà mình á, mình tưởng tượng đó. Còn một câu nữa là tôi nói là nhiều người chịu không nổi nữa nè. Tôi nói câu này mấy cô đừng có hết hồn, mà hết thì cũng ráng chịu thôi. Ngoài Đức Phật Thích Ca bổn sư của chúng ta ra, còn những cái ông mà gọi là Phật ở cái xứ nào mà hội nào giờ ông bà mình cũng không gặp, cha mẹ mình cũng không gặp, và Đức Phật Thích Ca thì cũng không thấy, không biết, không gặp. Vậy mà bây giờ đó là mình đọc mình lại hù hơ hú vực, trang nghiêm y hậu để mà kêu tên những gì Phật đó mà lại, để mà cầu nguyện ước mơ gian sinh để được sự giúp đỡ của cái đấng đó. Cái đó là cái mà trong cái đại thừa Phật giáo Việt Nam của chúng ta bây giờ, cái đó là hầu hết là vậy. Các cô tưởng tượng coi tên Phật ở trong 5000 tên trong gì Phật đó ở đâu, làm sao biết? Mấy cái ông viết kinh làm sao biết tên của mấy Phật đó? Thế thì họ đặt ra rồi họ làm kinh tế rằng lại Phật này có bước nè, tên này là tôi mới đặt ra nè, vì Phật này tôi đặt ra nè. Ban đầu thì đặt còn có cái tên có thể xác nhận được, ví dụ như Nam Mô Phổ Quang Phật, có nghĩa là Phật này, nếu mình lại Phật này là mình lại về cái ánh sáng trí tuệ sáng suốt. Nam Mô Phổ Minh Phật thì cũng là lại hướng về sáng suốt và trí tuệ. Nam Mô Phổ Tịnh Phật cũng hướng về cái tâm hồn trong trắng thanh tịnh, vân vân. Thì có những cái tên mà gần á, chừng 100 tên là các nghĩa dễ, còn hơn 100 tên nữa thì họ cứ đặt tên gì đó vậy. Nó đặt ra tên gì cho đủ mấy trăm vậy, mấy ngàn vậy, để cho bám tính Phật đạo ta lại vậy đó. Đó là nghi thức của mình soạn ra, mình là vị tổ sư soạn ra nghi thức đó. ai là bổn đạo là đệ tử Phật, phải đến học với mình, phải theo cái lời dạy của mình, cái nghi thức mình vừa soạn. Do vậy mà ông trụ trì này, ông sư này soạn một mớ, ông sư ở tỉnh kia soạn mớ, ông sư ở tỉnh đó soạn mớ. Do vậy mà kinh điển viết được cả đống sách vở, cả đống kinh sám mà người ta soạn ra. Mà ta soạn ra là dựa trên cơ sở văn tư tu, giới định tuệ, giải thoát cho thoát, cái kiến thì mình nghe thì phải. Nhưng mà ta soạn ra đi là không có cái đó. Nó là cái thành phần như là gửi gắm tâm hồn, cầu nguyện ước mơ gian sinh lại lục. Mà đạo Phật thì không có cái chủ trương đó được. Do vậy cho nên tam giới vô ăn dương như quả tật thì có, mà tam giới chúng ta không có sợ tam giới. Và ta biết rõ là hiện giờ ta ở đây mà không gọi là dục giới được, cũng như ta ở đây mà cũng có thể gọi là chúng ta không phải ở trong sắc giới. Bởi vì chúng ta là ở trong cõi sắc giới mà chúng ta không có đam mê cái vật chất, cái sự nghiệp, cái của cải của cái thế giới vật chất này. Thì chúng ta ở trong thế giới vật chất mà chúng ta không phải là người vật chất, chúng ta không phải là người sắc giới. Cho nên chúng ta có thể diệt tam độc, xuất tam giới, chúng ta có thể thành Phật như chư Phật đã được thành. Cái đó khó, tôi muốn nhắc là cái chỗ đó. Cho nên gọi là tam giới duy tâm, chứ kỳ thật không có, không có tam giới nào để duy tâm cả. Tâm là cái gì? Tâm là ở đâu? Tâm ở đâu mà gọi là duy tâm? Tam giới ở đâu mà gọi là tam giới duy tâm? Tam giới ra tìm lại không có, thì cái chữ duy tâm cũng không tìm đâu cho ra. Tâm và thân của con người nó cũng như là cây đàn và dây đàn vậy. Hình dáng của một cây đàn cùng với dây đàn, tự để nó như vậy thì nó không có gì là đàn cả. Mà khi mà đầy đủ nhân viên, có cái tay của cái người gãi đàn, hợp tác với cái, kể cả cái đầu của cái người gãi đàn, hợp cho đủ nhân viên như vậy nó mới ra một tiếng đàn gọi là bản nhạc, bản đàn. Thế thì thân và tâm con người cũng vậy. Hai cái đó nó tự nguyện với nhau, tự dính nhau, tự duyên sanh nhau mà không có tách ra được. Do vậy cho nên nói rằng là mình chết là có ai đó lại bắt cái hồn đem đi, cái đó nói thật lắm. Cái người mà lại bắt hồn đem đi đó, cái người đó là Nguyễn Hoặc Quang Đường lừa đảo, lừa đảo bá tánh. Chứ ông không có cái ông Phật, cái ông trời, ông thất thần nào mà cái người ta đọc cái cây đàn đi rồi mà lại mình nắm cái bản nhạc đó đem về nước mình, xứ mình để trang trí gì đó, không bao giờ được như vậy. Bởi vì thân là tâm, là một cái thứ duyên sanh như quyển, không có thân thì không có tâm. Do có thân mà có tâm, do có tâm mà có thân, không có tâm thì không có thân. Thân diệt thì tâm cũng diệt, vì tâm diệt cho nên thân cũng diệt. Mà thân tâm mà đã diệt thì y như cây đàn và tiếng đàn. Còn thì là đủ nhân duyên khởi thì nó ra bản nhạc tiếng đàn, mà là rớt bể một cái rỗng thì cái đàn bể dây đàn đứt, thì không có cái ông thần, ông thánh, ông phép tắc nào mà lại mà thương tiếc mà lượm cái dây cái tiếng đàn, cái bản nhạc đó để đem đi về cất hay là sửa lại gì được đó. Tôi nói cái đó là quý cô gẫm lại đi, gẫm lại coi chúng ta có tu, ta có tu những cái lý thuyết sai lầm mà ta không biết không. Tôi nhắc lại lần nữa là Đức Phật Thích Ca không hề sử dụng thần tông diệu dụng gì ráo. Đức Phật là con người đích thực, do văn tuệ tư tuệ tu tuệ có trí tuệ, có trí tuệ mà có ra giải thoát, giải thoát thì kiếp, do vậy mà vượt ra ba cõi, đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu. Chứ Phật không có thần thông diệu dụng gì hết, chẳng có ai lo hối lộ tiền bạc bao nhiêu để cảm tình rồi chờ lúc chết rồi bắt hồn đem đi về nước mình. Phật Thích Ca không làm việc đó. Đã tới Phật Thích Ca là ở cái cõi thì mặt đất này rồi, còn bắt hồn đem đi đâu nữa, cõi không có làm việc đó được. Hết giờ là bao? Còn nhiều đó thì nghỉ đi. Tôi giờ thì gặp mấy cô rồi cúng dường chút chút vậy, chịu nghe chịu thôi ha. Khi nào khỏe thì nói thêm về nhà chút nữa, không khỏe thôi giờ coi như thiếu mấy bố. Thiếu mười. Giờ nghỉ sớm phải không? Ở tiền ở tưởng đâu gì chứ đòi đó tốt quá. Nói này nghe ớn quá ha. Tôi xin trân trọng cảm ơn có sư cô nào có tặng tôi cái quạt mi ba đẹp quá vậy. Cái đó gọi là tấm lòng mà quý à. Nên đi từ cái đó về là công lao của con lắm à. Xin cảm ơn nha.